Chương 8. Chi bằng hãy bắt đầu một cuộc sống buông bỏ người. Cô nàng đêm tối đã thất tình. Sở dĩ của cô ấy như vậy là bởi sau khi chia tay bạn trai, cô ấy đâm ra sợ ánh sáng. Ban ngày, vừa kéo rèm cửa ra là cô ấy kêu chói mắt, ngày nào cũng nằm trên giường giết thời gian. Chỉ đến đêm, cô ấy mới làm việc và nghỉ ngơi như một con người bình thường. Tâm trạng thất tình này, bất kể có thể bị sự khó chịu đến mức nào đi chăng nữa, người bên cạnh cũng không thể hiểu được. Chỉ có người từng trải mới thực sự thấu hiểu. Mỗi tình đầu, nụ hôn đầu, đêm đầu tiên của cô nàng đêm tối đều trao cho cùng một người. Bạn trai cô ấy là bạn học đại học. Hai người yêu nhau đã 5 năm. Trong thời gian ấy, hai bên gia đình từng gặp mặt, cô ấy cũng từng mang thai. Chúng tôi đều cảm thấy đôi tình nhân rắn rối như cây sơn ấy không thể tách rời. Vậy mà cuối cùng, cuộc tình giữa họ đã chấm dứt khi anh người yêu nói lời chia tay. Lý do cực kỳ Marisu rằng sự nghiệp của mình tối tăm, áp lực mà đêm tối tạo ra quá lớn, anh ta muốn thử một mối quan hệ mới. Tuần đầu tiên thất tình, đêm tối chẳng những sợ ánh sáng mà còn tim đập loạn nhịp ngắt quãng, chẳng thiết ăn uống, chỉ lăn qua lộn lại trên chiếc giường đôi trống trải. Cả đêm, cô ấy không tài nào chợp mắt nổi. Mỗi giây phút đều trôi qua trong giày vò. Điều đáng sợ nhất là cô ấy rất mau nước mắt. Mỗi khi nghe một bản tình ca, nhìn đôi tình nhân nào đó trong bộ phim điện ảnh, thậm chí là đoạn quảng cáo nước hoa tình nồng mỹ đậm trên bảng quảng cáo, cô ấy đều không kìm nén nổi mà bật khóc. Một tuần ấy, chúng tôi không dám nhắc đến tên người yêu cũ của cô ấy. Chỉ cần nhắc tới là cô ấy vò đầu bứt tai, ôm ngực kêu đau. Thời gian ấy, những đoạn clip hài hước về nhân vật Khả Vân trong bộ phim Tân Dòng Sông Ly Việt nổi tiếng khắp Weibo, cư dân mạng đều xích xoa diễn xuất của nữ diễn viên thật quá tài tình. Chúng tôi thấy đêm tối cũng chẳng khác Khả Vân là bao. Điều khoa trương hơn là cô ấy còn từng tìm đến thầy Lan để chăm cứu, nói là trị liệu thất tình trên phương diện sinh lý, điều tiết sự trao đổi chất để khống chế cảm xúc. Kết quả là đau đến độ chết đi sống lại, mang theo cơ thể và tâm lý đầy thương tích. Cô nàng đêm tối xin nghỉ phép một tuần, cả ngày suy xét nên đăng gì lên Weibo, nên đổi chữ ký trên QQ thành cái gì. Ôm hy vọng rằng có thể nghĩ ra một vài câu danh ngôn cảnh tỉnh người đời, để anh người yêu hiểu rằng thực ra cô ấy chẳng hề để tâm. Nhưng càng phô trương thanh thế thì cô ấy càng mất tự tin. Nếu nói thích một người sẽ hèn mọn đến nỗi hoa vào bụi trần, vậy khi mất đi người mà mình thích, đến ngay cả bụi trần cũng chẳng bằng. Cô ấy nhìn chằm chằm vào câu chữ làm màu làm vẽ mà mình gõ ra kia, vội vàng xóa đi, cuối cùng rủa xả bản thân tan tác tơi bời, đến hít thở thôi cũng trở nên khó nhọc. Tuần thứ hai, đêm tối bắt đầu khôi phục lại khả năng giao tiếp xã hội, ép bản thân đi làm đúng giờ, nhắn gửi tươi cười với đồng nghiệp, nhưng chứng sợ ánh sáng càng ngày càng nghiêm trọng, gần như sắp phải đeo kính râm làm việc trước máy tính đến nơi. Cô ấy là nhà thiết kế của công ty quảng cáo, mấy ngày phải ứng phó với một khách hàng của phần mềm massage gia đình. Kết quả nếu không photoshop hình thở massage đến độ như xác chết sổ lòng, thì cũng thiết kế áp phích mà tưởng bằng công cụ Windows. Sếp của cô ấy cũng là người thân thiện, chẳng những không trách cứ nhiều mà còn tặng cô ấy một hộp thực phẩm chức năng. Đêm tối mặt không sắc đổi bóc ra, bên trên để mấy chữ to tướng Hải Vương Kim Tôn. Thế là mấy tối ấy, cô ấy tìm mượn rượu giải sầu, đu ngủ chính mình. Trong cơn mê man, cô ấy nhớ lại ngày phải yêu đương nồng nhiệt vào năm nhất đại học. Cô ấy đã dành ra 2 tuần để học hỏi những fan hâm mộ não tàn kia, làm ra một cuốn album bên trên có dán đầy ảnh chụp tự sướng của họ cùng sao giấy và ngàn con hạt giấy. Sinh nhật 20 tuổi của bạn trai, cô ấy còn đặc biệt lên Dubai mở topic để cư dân mạng ở khắp nơi trên toàn thế giới tự tay viết lời chúc mừng. Đó là khoảng thời gian nổi loạn nhất, cũng vui vẻ nhất mà cô ấy từng trải qua. Nhưng giờ phút này, chỉ nghĩ tới việc người ấy không còn thuộc về mình nữa là cô ấy buồn bã muốn chết. Cứ đắm mình trong vòng tuần hoàn vô hạn vì những an ủi vô hồi ức và bất đắc dĩ của hiện thực. Chẳng phải đã nói rồi sao, điểm yếu nhất của con người chính là không nở. Tuần thứ ba, đêm tối thường khuya, đêm tối thường xuyên gọi điện thoại quấy rầy chúng tôi giữa đêm hôm khuya khoắt, nói rằng nói bậy bằng giọng điệu trịnh trọng, kể rằng cô ấy đã buông bỏ được mối tình ấy. cô lại bắt đầu khoe ảnh chụp tự sướng, đồ ăn ngon, phong cảnh đẹp lên Weibo. Ngày nào cô ấy cũng trang điểm cho mình thật tinh tế, tích cực trong công việc, đi đúng tự tin, gặp người lạ cứ cười ngây ngô 10 phút như thể chưa từng thất tình vậy. Sau khi em người yêu bất chợt đăng ảnh chụp chung cùng một cô gái khác trên Weibo, thì hàng phòng ngự tâm lý của cô nàng đêm tối đã sụp đổ tan tành. Đêm tối nói, bây giờ anh ấy nói phải đi, tôi cảm thấy đó chỉ là chia xa thôi. Sau khi anh ấy ở bên người khác, tôi mới nhận ra rằng mình đã thất tình. Cô ấy chẳng nể mặt tình mới của bạn trai cũ kia, nên thẳng nhà anh ta làm ầm ĩ một trận. Cô ấy túm áo sơ mi của anh ta, rống lớn, tại sao? Đêm tối không hiểu, người đã ở bên mình lâu như thế, tại sao có thể chia tay dễ dàng đến vậy? Một người đã trở thành một phần không thể thiếu trong cơ thể mình, cứ vô cớ cắt bỏ như thế, đổi lại là ai cũng không cam lòng. Anh người yêu bị dọa đến ngớ người, tay không xách đêm tối lên, lớn tiếng nói, tôi sẽ nói cho cô biết tại sao, chính là không yêu nữa, tôi không yêu cô nữa, có hàng xa số những lời viện cớ đấy, cô muốn nghe lời nào? Cô nàng đêm tối thất bại thảm hại về, chặn quẳng hết thảy những thứ liên quan đến người yêu cũ, nào gói ngủ, Hello Kitty anh ta từng tặng, bộ xếp hình Lego mà hai người cùng nhau xếp, nhật ký trò chuyện lên như chat, cuối cùng xóa luôn cả số điện thoại di động của anh ta. Đợi đến khi hoàn tất nghi thức tổng vệ sinh mọi thứ, cô ấy nằm trên giường nghe radio. Lúc đại phát bài Hoài niệm trong tôi của Tô Yến Tư, cô cắn gót chân, khóc lóc điên cuồng. Giọng hát vang lên, điều em hoài niệm là sau những cãi vã, vẫn muốn bùng bột yêu anh. Mỗi chúng ta, trong tình yêu thì thật đều tỉnh táo rằng đang yêu ai, tỉnh táo để biết trong cung đường tình yêu này, tôi như thế nào và anh ta ra sao. Ngay cả cuối cùng khi chia tay, bản thân cũng tỏ tường đáp án. Chúng ta luôn giả tảng hồ đồ, ngu ngốc, không ngừng hỏi để nhận được đáp án đã rõ ràng rành, để sau đó khiến bản thân đau đớn tột đỉnh. Chúng ta như một khổng tử hăng say nói về tình yêu, vừa là kẻ dối lừa, tự chuốc lấy nhục nhã. Bắt đầu từ tuần thứ tư đến một tháng sau đó, đêm tối thường xuyên ngược đãi bản thân, vào Weibo của người yêu cũ xem họ khoe mặn nồng ân ái, bất chấp nguy cơ nhồi máu cơ tim rình rập, nhằm phân cao thấp cùng họ, gây khó dễ với chính mình. Họ khoe bánh gato sinh nhật, cô ấy liền đến lớp học làm bánh ngọt, tự tay làm bánh sinh nhật. Họ khoe ảnh du lịch, cô ấy liền gia nhập nhóm kỹ thuật chụp ảnh, đặt khoản tiền tiết kiệm mua máy ảnh SLR, cơ thể nhỏ gầy, khoác ống kính dài như ống phóng tên lửa, chụp non nước cỏ hoa. Rồi thì người yêu cũ chẳng qua chỉ chia sẻ một bản violon độc tấu, cô ấy còn cấp ngon đi học chơi violon. Đến lúc này, cô ấy đã nuôi một thói quen, người yêu cũ chia sẻ cái gì, cô sẽ đi học ấy môn nghệ thuật đó. Chỉ cần vẫn cảm nhận được nỗi đau đớn hoàng hoại của thất tình, cô ấy sẽ khỏa lấp nó bằng những tất cả ngược xuôi. Có lần, cô ấy vừa kết thúc buổi học violon trở về nhà, thì đụng nghe người yêu cũ và tình mới của anh ta. Anh ta không có ý định chào hỏi, đêm tối cũng chỉ liếc mắt nhìn họ, cả hai bên đều trầm mặc thông dong. Thế nhưng, về đến nhà, đêm tối liền bật khóc như kẻ ngốc. Cô ấy nhủ thầm rằng đây sẽ lần cuối cùng khóc vì anh ta. Có người nói, phần lớn những cuộc chia tay trong buồn bã đều bởi không biết dừng lại đúng lúc, và một phần nhỏ là vì đối phương không còn quan trọng nữa. Tháng thứ ba kể từ khi thất tình, đêm tối thuê một phòng ở gần quảng trang Bắc Kinh, mua sắm đồ dùng trong nhà. Tờ hướng dẫn lắp đặt đồ nội thất IKEA đều vẽ hình một đôi nam nữ phối hợp lắp ráp, như một mình cô ấy để chinh phục được tất cả. Dọn dẹp nhà mới xong, cô ấy biến mất tròn 2 tháng. Tới khi tôi liên lạc được với cô ấy, thì nghe đâu cô ấy vừa đi du lịch về. Mái tóc dài chấm vai đã được cắt ngắn, nước da đen từ đầu tới chân. Tôi bảo, chợt phát hiện ra rằng cậu biến mất 2 tháng và để đi thẩm mỹ, mình trở thành cô nàng summer của quảng trang đấy hả? Cô nói, đúng thế, vốn hết bao nhiêu tiền của rồi, bước tiếp theo có lẽ là an toàn làm lục trà biểu cho người ta bao nuôi thôi. Hẳn là cô nàng đang nói chơi, bởi vì làm gì có lá trà nào yên thu như cô ấy. Cô nàng đêm tối nói, lúc học massage ở Thái Lan, chạm phải Rory lúng cuốn của mấy anh chàng ngoại quốc, cô sẽ nhớ đến bạn trai. Leo núi Scafe Pike ở Anh mệt đến tắt thở, bạn đồng hành đưa tay ra dìu, cô ấy cũng hoảng hốt tưởng là bạn trai. Đến ngay cả chen chúc trong đám người để mua hàng ở Milan cũng bất giác nhớ đến những đồ bạn trai từng tặng. Để rồi mỗi lần như thế, cô ấy lại bất giác liên tưởng về những kỷ niệm. Cái gọi là thời gian có thể chữa lành tất thảy toàn là những lời nói sằng bậy, chẳng qua là bản thân lựa chọn lãng quên mà thôi. Có lẽ cả đời này cũng không thể quên được người ấy, nhưng nó chẳng mảy may ảnh hưởng đến cuộc sống của ta. Tháng thứ 6, trước sự ánh sáng của đêm tối đã được đẩy lùi hoàn toàn. Chẳng ngờ những kỹ năng mà cô ấy học được với thất tình trong 4 tháng qua đã khiến cô ấy trở thành một con người hoàn toàn khác. Cô ấy giống hệt như một con da vạn năng. Nó đáng yêu hơn chút nữa thì hệt như Doraemon, có thể cài đặt lại hệ thống cho điện thoại, nâng cấp điện thoại di động như một nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp, còn có thể nấu nướng hết món Trung, món Tây tới món Quảng Đông, tứ xuyên. Một người có thể tổ hợp thành một ban nhạc, từ tri thức thiên văn đến chòm sao bát tự đều có thể nói rành mạch đâu ra đấy. Điều khiến người ta trợn mắt há mồm là cô ấy có thể thay đổi khí chất dựa vào tâm tình. Hôm nay đầu quân theo trận tuyến ngây thơ đáng yêu ngọt ngào, ngày mai chuyển sang làm gái già. Nói theo khác của cô ấy trên những dòng trạng thái thì tôi đã không còn là tôi của trước đây nữa. Nhưng đó cũng là một điều may mắn. Những ngày tháng tới đây, Chi Bằng hãy bắt đầu một cuộc sống buông bỏ người. Rất nhiều bạn bè xung quanh, bao gồm cả tôi, dưới sự cảm hóa của cô ấy, đều muốn tích cực cố gắng thoát khỏi tình trạng thất tình, hồi sinh một lần. Chỉ hiểu một nỗi, những kẻ độc thân là chúng tôi đây không có bản lĩnh, cũng chẳng thể quyết đoán được như cô ấy. Tròn một năm sau ngày thất tình, đêm tối bỗng yêu một anh chàng người Ấn Độ, nghe bảo là quen nhau trong lúc nghỉ dù. Có một dạo, tôi chẳng hiểu gì về đất nước Ấn Độ này cả, nhưng bất luận là so về thực lực kinh tế hay chất lượng gen của người đàn ông kia, đều khiến tôi bẻ mặt vô số lần. Đêm tối hơn tôi 2 tuổi, đầu năm ngoái, cô ấy đã cùng người Ấn Độ kia đăng ký kết hôn ở Mỹ. Lúc quay trở về Ấn Độ tổ chức hôn lễ, cách cửa bay quanh họ vuông gạo, dưới bầu trời ngập gạo, anh chàng Ấn Độ nắm tay đêm tối nói: "Tương lai, không chỉ còn hòn đảo nhỏ phía xa là của em, mà anh cũng là của em." Đêm tối, người trở thành chủ hòn đảo, họ năm nay đã sinh hạ một bé lai đáng yêu, chỉ số 100 ngôi sao khiến người khác ngưỡng mộ. Năm nay, tiểu S và hàng tử giảo cùng lên hình chương trình khen hy đến rồi. Hai người khóc lóc nức nở, ôm nhau không chút kiêng dè, trò chuyện về quá khứ bằng dáng vẻ nhẹ nhàng, tự như chuyện đàn trai ngoại tình là chuyện của thế kỷ trước. Cư dân mạng đều tán thưởng sự rộng lượng của tiểu S, nhưng thực ra không phải là tiểu S độ lượng, mà bởi vì hiện tại cô ấy đã có một gia đình đầm ấm, vẹn tròn, hạnh phúc hơn hoàng tử giảo, nên mới có sức mạnh để tha thứ. Giống như buổi biểu diễn ở Bắc Kinh của Thái Y Lâm, bạn bè đồng hành đều nói hiện tại cô ấy hát tình ca rất vui vẻ, không còn cảm xúc bi thương của mấy năm trước nữa. Đúng vậy, có sự nghiệp, có tình yêu, bất kể lúc đầu dân mạng nghi hoặc mấy khúc tình ca trong album Bủ Nương phải chăng là hát cho câu Châu Kiệt Luân, thì hiện tại cô ấy đã có dũng khí để buông bỏ tất thảy. Tôi rất thích một câu nói thế này: khi bạn từ kiến biến thành voi, bạn sẽ phát hiện ra rằng hòn đá trắng ngang trước mặt bạn khiến bạn không sao qua nổi, chẳng qua chỉ là một hạt cát dưới chân mà thôi. Thất tình thực ra là một cuộc đua xem ai có thể biến hóa, thậm chí là biến thái trong thời gian ngắn. Khi bản thân đủ tốt mới có sức mạnh đối diện với tất thảy, mới có thể bắt tay giảng hòa với người từng khiến mình tổn thương đậm sâu trong quá khứ một cách lãnh đạm. Buông bỏ là chuyện chỉ có người thực sự bước ra khỏi mới có thể lĩnh hội được, rằng không chỉ dựa vào tình mới và thời gian, mà còn dựa vào cả hành động để trở thành con người tốt hơn, để bản thân sống tốt hơn, đồng thời chẳng đề hà gì khi chúc phúc cho người cũ. Đến nay, nhắc lại chuyện thất tình kia, cô nàng đêm tối cảm thấy lúc bấy giờ bản thân thật ngốc. Cô ấy bảo rằng, nếu như có cơ hội quay ngược thời gian, cô ấy muốn quay trở về tuần thứ 3 sau khi thất tình nhất, sau khi bạn trai xách cô ấy lên, dõng dạc quẳng cho cô câu: "Tôi không yêu cô nữa." Cô ấy sẽ tỏ ý bảo anh ta buông mình xuống, sau đó sửa sang lại cổ áo, chăm dưới thuốc, vén những loạn tóc xõa ra sau tai, thông thả ung dung, dịu dàng điềm đạm, nói với anh ta rằng: "Cảm ơn anh quá, may mà anh để tôi đi." Tình yêu khiến thế giới của mình trở nên nhỏ bé, thất tình là tìm lại thế giới vốn có của mình. Chúng ta vì yêu mà trọn vẹn, nghĩ thoáng, nhìn thoáng, buông xuống, nhắc tới lòng chẳng lăn tăn gợn sóng, gặp nhau vẫn thản nhiên như thường. Đó là trở thành câu chuyện đẹp nhất mà chúng ta có thể cắt ghi sau những đau đớn xót xa.